Ngày 26 tháng 12, Thánh Stefano. Thánh Stefano chịu tử đạo tại Jerusalem vào năm 35. Ngài được coi là vị tử đạo tiên khởi và là vị phó tế tiên khởi của Hội Thánh Công Giáo. Tất cả những gì mà chúng ta biết được về cuộc đời, phiên sử và cái chết của Thánh Stefano thì được tìm thấy ở trong chương 7 sách Công Vụ Các Tông Đồ. Trong toàn bộ lịch sử tử đạo suốt 2000 năm qua, câu chuyện tử đạo của Thánh Stefano vẫn là câu chuyện cảm động nhất và đáng ghi nhớ nhất. Dù mang tên Hy Lạp, nhưng Stefano là một người Do Thái. Tên Stefano có nghĩa là Triều Thiên. Chắc là Ngài sinh ra ở ngoài đất Palestine, tại vùng chịu ảnh hưởng mạnh của văn hóa Hy Lạp. Tân ước không kể cho ta hay hoàn cảnh nào đã đưa Ngài đến việc theo Kitô giáo. Có vẻ như là liền sau cái chết của Chúa Kitô, được nhìn nhận như đấng thiên sai, được Thiên Chúa sức dầu, Stefano đã giữ một vị trí vượt trội giữa các Kitô hữu tại Jerusalem và đã sử dụng tài năng của ông để chiếm sự tin theo của các người Do Thái nói tiếng Hy Lạp hiện đang cư trú trong thành thánh. Lần sớm nhất mà tên Ngài được nhắc tới chính là dịp chọn 7 vị lo công việc quản trị các bữa ăn chung. Chúng ta hãy nhớ lại rằng các Kitô hữu tiên khởi đặt của cải của họ dưới sự quản trị chung. Người giàu có chia sẻ của cải mình với những người nghèo khó. Và vào thời đó, giống như trong những thời kỳ sắp xảy ra chiến tranh, có rất nhiều người, những người di dân đang cần tới lòng bác ái nâng đỡ cho họ. Chúng ta đọc được rằng các người Hy Lạp, tức là các Kitô hữu nói tiếng Hy Lạp, đã nghĩ rằng những người phụ nữ quá trong số họ đã bị phân biệt đối xử trong những bữa ăn chung. Các tông đồ được cho biết về sự phàn nàn này, nhưng mà vì các ngài quá bận rộn nên không thể đứng ra giải quyết vấn đề đó được. Do đó mà các tông đồ đã chọn 7 vị tốt lành và khôn ngoan để quản trị các bữa ăn chung. 7 người này được trình lên cho các tông đồ. Các tông đồ cầu nguyện và đặt tay trên họ, phong chức phó tế chăm lo bản ăn chung cho họ. Stefano đứng đầu danh sách 7 phó tế vì ông là người giàu đức tin và thần khí Chúa. Chúng ta có thể kể ra tên của những người khác như ông Philippi, người diễn giả tin mừng, ông Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas và Nicola. Tất cả họ đều mang tên Hy Lạp. Danh phận của họ là phó tế. Nhưng chữ phó tế thực ra trong tiếng Hy Lạp là diakonos, có nghĩa là những người lo việc phục vụ. Những người này phục vụ cộng đoàn trong các sự việc phần đời và bác ái. Sau này họ cũng đảm nhận thêm những chức vụ nhỏ khác trong các lễ nghi Kitô giáo. Vậy, khi đó, Stefano đã giữ vai trò lãnh đạo. Ông đã bắt đầu lên tiếng công khai cách rất có duyên và mạnh mẽ. Đồng thời, ông thi hành những điềm thiêng và dấu lạ giữa dân chúng. Cũng vào thời gian đó, một số các người tư tế của đạo Do Thái đã trở lại với đức tin mới, nhưng họ còn giữ những truyền thống và các phong tục xưa đã được luật Môi-se quy định. Stefano được chuẩn bị tốt khi tham gia vào các cuộc tranh luận với họ, và rất hăm hở nêu lên cách minh nhiên rằng, theo như Thầy Chí Thánh, thì luật cũ đã bị thay thế rồi. Ông liên tục trích dẫn lời của Chúa Giê-xu và của các ngôn sứ để làm sáng tỏ rằng các phong tục bên ngoài và các nghi tiết xưa không còn quan trọng gì cả so với tinh thần sống đạo mới. Thậm chí ngay cả đền thờ cũng có thể bị phá hủy đi như nó đã từng bị phá hủy trong các thời cũ, mà không gây nên thiệt hại gì cho đạo thật và đạo vĩnh cửu. Chính cái lối nói như vậy, cùng với các lời lên tiếng cũng như các dư luận đồn thổi, dù là cố tình hay vô tình, quả thật đã khiến cho Stefano trở thành đối tượng giận dữ của giới tư tế Do Thái. Stefano tranh cãi gay gắt với những đối thủ Do Thái của ông, có biệt danh là những người tự do và những người có dân gốc tại miền Kyro, Alexandria và vùng Kilikia cùng tỉnh Tiểu Á. Có lẽ họ đã không hiểu ông. Dầu sao đi nữa, nhưng người tranh luận với ông đã không có câu trả lời nào để đáp lại những câu hỏi mà ông nêu lên. Và do đó, họ quyết định hạ đò ván Stefano. Họ đút lót tiền thuê người để tố giác Stefano là đã nói những lời phạm thượng chống lại luật ông Môi-se và luật của Thiên Chúa. Dưới niên trưởng cùng dưới tư tế bị khuấy độc mạnh mẽ, và họ đã đưa ông ra trước tòa công nghị là tòa án tôn giáo cao nhất của Do Thái, mang cả hai thứ quyền hành, một là dân sự, hai là tôn giáo. Những chứng tá giả thay nhau tố cáo các tông đồ và các tín hữu mới. Stefano đã bảo vệ chính mình khỏi các tố cáo đó một cách rất thành công. Sau cùng, việc bảo vệ của ông biến thành một lời buộc tội chua chát. Ông đã kết luận: hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Còn cha ông, các ông thế nào thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông của các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến. Còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố nhưng lại chẳng tuân giữ. Khi nghe những lời ấy, đối thủ của Stefano lòng giận điên lên và họ nghiến răng căm thù Stefano. Được đầy ơn Thánh Thần, Stefano đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giê-xu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền lớn tiếng bịt tai lại và nhất thể xông vào ông, rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Vào thời đó, người Do Thái có quyền thi thố án tử hình bằng cách hè nhau ném đá người đó cho đến chết. Ông Stefano tràn đầy ân sủng và sự mạnh mẽ, cho tới giờ phút chót, đã đối diện với cơn thử thách đó mà không hề sợ hãi. Ông đã cầu nguyện rằng: lạy Chúa Giê-xu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống lớn tiếng kêu lên rằng: lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi, ông an nghỉ. Trong số những người có mặt và ủng hộ việc giết chết Stefano này, có một người Do Thái tên là Sao-lô. Ông ta chính là Thánh Phao-lô, vị tông đồ rao giảng Chúa Giê-xu cho muôn dân sau này. Ông nắm giữ áo cho tất cả những kẻ toan tính giết Stephano để họ dễ dàng hành động. Nhưng thì sau đó vài tháng ông đã trở lại Kitô giáo. Thánh lễ kính thánh Stephano được cử hành vào ngày 26 tháng 12, một ngày sau lễ Giáng sinh. Thưa anh chị em và các bạn, đó là câu chuyện từ đạo của thánh Stephano. Một người rất nhiệt thành, một người cương quyết bảo vệ sự thật, làm chứng cho sự thật, bất chấp mọi khó khăn thử thách và ngay cả hy sinh tính mạng của mình. Một người dám nói sự thật với những người có quyền, có chức. Họ sai, dám chỉ thẳng vào mặt họ mà nói. Cho nên chắc chắn Stephano phải chết thôi. Và những người có chức có quyền là những người tự cao, tự đại và đầy tự ái. Biết là mình sai cũng không bao giờ nhận mình sai, mà muốn dùng sức mạnh, dùng quyền lực để trấn áp sự thật, để bóp chết những người dám nói thật, nói thẳng. Cho nên họ cho tìm các nhân chứng, để những nhân chứng ấy vì nhận tiền của họ mà tố cáo các tông đồ, tố cáo những người mới theo Đức Giê-xu và tố cáo Stephano. Ngày hôm nay cũng vậy. Những người nói thẳng, nói thật, dễ chết. Những người như Stephano của thời đại ngày hôm nay cũng là những anh hùng cô độc. Không ai về phe đâu, vì ai cũng về phe những người có chức có quyền thôi. Cho nên những chị em mà đi vào con đường lòng thương xót Chúa là đi vào con đường của Stephano đi. Con đường mà đơn độc, con đường mà dám nói thẳng nói thật, con đường chấp nhận đối đầu với những người có chức có quyền để bảo vệ làm chứng cho sự thật. Mình không chống lại họ nhưng mà mình nói sự thật. Sự thật về lòng Chúa thương xót, sự thật về con người phải sống lòng thương xót Chúa như thế nào, và phải có lòng thương xót làm sao. Nếu không có lòng thương xót, nếu không sống lòng thương xót, nếu không thực hành lòng thương xót, nếu không tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, thì họ sẽ tiêu diệt ta thôi. Vì cái lối sống của họ, lối sống không có lòng thương xót. Mà không có lòng thương xót thì thuộc về kẻ thù của lòng thương xót, chính là Satan, kẻ thù số một của lòng thương xót. Satan với những bè lũ của nó là những người độc tài, độc quyền, là những người luôn luôn ghen tị, ghen tức, đố kỵ, là những người thấy rất là khó chịu, rất là nhột khi người khác nói sự thật về mình, không đủ khiêm tốn nhìn nhận sự thật và không dám can đảm để sống sự thật, mà lấy quyền để mà bóp nghẹt sự thật và giết chết những người dám nói thật, nói thẳng. Stephano không đấu đá, Stephano cũng không phải đối nghịch, đối kháng, nhưng mà chỉ nói, sống, làm chứng cho sự thật. Và cho dẫu bị mất mạng thì vẫn không một lời oán trách người đã hại mình, mà vẫn xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm, y như Chúa Giê-xu trên cái thập giá xin tha cho họ và cầu nguyện cho những kẻ làm khốn mình, đồng thời chọn niềm tín thác vào Chúa, lạy Chúa, còn phó thác linh hồn còn trong tay Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta chẳng bầu khí mừng lễ Giáng sinh mà nói về từ đạo, nói về chết chóc này ư? Không, đây không phải là chuyện buồn, nhưng mà là một lời chứng, một chứng nhân của lòng Chúa thương xót ngày hôm nay, mời gọi chúng ta làm chứng nhân của lòng thương xót Chúa, dám nói thẳng, nói thật, sống trung thực, không luồn cúi ai như Chúa Giê-xu nói, không quỵ lụy ai, không có chạy theo quyền hành chức tước, không có làm vừa lòng con người, mà chỉ phục vụ lòng thương xót Chúa, vinh danh lòng thương xót Chúa, còn sỉ nhục, đau khổ, thử thách là phần của ta, như thánh Stephano. Mến chúc anh chị em và các bạn vui Giáng sinh và học theo gương của Thánh Stefano, dám can đảm nói thật, sống trung thực với lòng Chúa thương xót.
Trong đời con gặp nhiều nỗi gian truân, thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi. Nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời. Mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con, hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung câu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm đàn thánh Ngài. Con xin ra đi truyền và tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên đường gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chỉ là điều cần Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Con chung câu ca để ca khen thánh nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời báo sẵn hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung câu ca để ca khen thánh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm rằng thánh Ngài. Con xin ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên đường gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chỉ là điều cần Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 27 tháng 12, Thánh Gioan Tông Đồ. Chính Thiên Chúa là người mời gọi và nhân loại đáp lời. Trong phúc âm, lời mời gọi ông Gioan và ông Giacôbê, người anh của ông, được bắt đầu rất đơn giản, cũng như là lời mời gọi ông Phêrô và Andrê. Đức Giêsu gọi họ và họ đi theo Ngài. Sự đáp ứng mau mắn được miêu tả rõ ràng. Các ông Giacôbê và Gioan đang ở trên thuyền cùng với người cha là ông Giê-bê-đê vá lưới. Đức Kitô gọi họ và ngay lập tức họ bỏ thuyền và từ giã người cha mà theo Ngài. Mát-thêu chương 4 câu 21b đến câu 22. Đức tin của ba ngư dân Phêrô, Giacôbê và Gioan đã được phần thưởng. Phần thưởng ấy là được làm bạn với Đức Giêsu. Chỉ ba vị này thôi được đặc ân là chứng kiến việc Chúa Giêsu biến hình, sự sống lại của con gái ông Gia-rút và sự thống khổ của Chúa Giêsu trong vườn Giê-xê-ma-ni thứ năm tuần thánh. Nhưng tình bằng hữu của ông Gioan còn đặc biệt hơn nữa. Truyền thống coi Ngài là tác giả cuốn phúc âm thứ tư. Phúc âm Thánh Gioan đã đề cập đến Ngài như người môn đệ được Đức Giêsu yêu quý, là người được ngồi cạnh Đức Giêsu trong bữa tiệc ly và là người được Đức Giêsu ban cho một vinh dự độc đáo khi đứng dưới chân thánh giá là được chăm sóc mẹ của Ngài. Thứ bà, đây là con bà và đây là mẹ con. Với chút dè dặt, người ta cho rằng Ngài là tác giả của Tin Mừng thứ 4 của ba thư Thánh Gioan và sách Khải Huyền. Khoảng năm 175, Thánh Irene viết: Gioan tông đồ của Chúa, người đã tựa vào ngực Chúa, cũng đã viết một sách Tin Mừng trong thời gian Ngài cư trú tại Ephesus. Vì ý tưởng thâm thúy trong phúc âm của Ngài, Thánh Gioan thường được coi là như là con đại bàng thần học, cất cánh bay cao trong một vùng mà các thánh sử khác không đề cập đến, con đại bàng hay là chim phượng hoàng. Nhưng các cuốn phúc âm thật bộc trực ấy cũng tiết lộ một vài nét rất nhân bản. Đức Giêsu đặc biệt gọi ông là Gioan, đặc biệt cho ông Gioan và Giacôbê, hai ông đó là con của sấm sét. Thật khó để hiểu được ý nghĩa chính xác của biệt hiệu này, nhưng chúng ta cũng có thể thấy chút manh mối trong hai biến cố sau đây. Biến cố thứ nhất, như được Matthew kể lại, là bà mẹ của hai ông Giacôbê và Gioan xin cho hai con của bà được chỗ ngồi danh dự trong vương quốc của Đức Giêsu, một đứa bên trái, một đứa bên phải. Khi Đức Giêsu hỏi họ có uống được chén mà họ sẽ uống và chịu thanh tẩy trong sự đau khổ mà Ngài sẽ phải chịu hay không, thì hai ông đều vô tư và trả lời: Dạ thưa được, dạ thưa có. Đức Giêsu nói quả thật họ sẽ được chia sẻ chén của Ngài, nhưng việc ngồi bên tả hay bên hữu thì Ngài không có quyền. Đó là chỗ của những người đã được Chúa Cha dành sẵn cho. Các tông đồ khác đã phẫn nộ trước tham vọng của anh em Giacôbê Gioan. Và một dịp khác, Đức Giêsu dạy họ về bản chất thực sự của thẩm quyền trong Matthew chương 20 câu 27 đến câu 28 như sau: Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc cho muôn người. Một dịp khác, những người con của sấm sét hỏi Đức Giêsu rằng họ có thể khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt những người Samaria lạnh nhạt không, vì họ không đón tiếp Đức Giêsu đang trên đường đến Jerusalem. Nhưng Đức Giêsu đã quay lại và khiển trách họ. Luca chương 9 câu 51 đến câu 55. Vào ngày đầu tiên của biến cố phục sinh, bà Madalena chạy đến ông Simon Phêrô và người môn đệ mà Đức Giêsu yêu dấu, và bà bảo họ rằng là người ta đã đem Chúa ra khỏi mộ và chúng tôi không biết là người để đâu, người ta để người ở đâu cả. Gioan chương 20 câu 2. Gioan nhớ rằng chính Ngài và Phêrô cùng đi cạnh nhau, nhưng người môn đệ kia chạy nhanh hơn ông Phêrô và đã đến mộ trước. Ông không bước vào mộ nhưng đợi ông Phêrô để ông này vào trước. Sau đó người môn đệ kia mới bước vào, ông đã thấy và đã tin. Gioan chương 20 câu 8. Sau biến cố sống lại, ông Gioan đang ở với ông Phêrô thì phép lạ đầu tiên xảy ra: chữa một người bị tật từ bẩm sinh. Và việc đó đã khiến hai ông bị cầm tù. Cảm nghiệm kỳ diệu của biến cố sống lại có lẽ được diễn tả hay nhất trong sách Tông đồ Công vụ. Nhận thấy sự dũng cảm của ông Phêrô và ông Gioan, và biết hai ông là những người bình dân không có học thức, nên họ rất ngạc nhiên và họ nhận ra rằng hai ông là những người theo Đức Giêsu. Sau đó Ngài tham dự công đồng Jerusalem và trong danh sách các tông đồ, Ngài đứng ngay sau Thánh Phêrô. Thánh Gioan đi rao giảng Tin Mừng ở Samaria cùng với Thánh Phêrô, và ở cùng với Thánh Phêrô khi người què được chữa lành ở cửa đền thờ. Thánh Phaolô gọi Ngài là trụ cột của hội thánh. Theo truyền thống, có thể lúc đầu Ngài sống ở Antiochia, rồi ở Ephesus, tại đây người ta còn kính viếng mộ của Ngài. Sau đó có lẽ Gioan đến Roma, tại đây theo Tertullian có lẽ Ngài bị hành hình bằng cách đổ dầu sôi lên người ở gần cửa Latin. Và sự kiện này là nguồn gốc cho một lễ mừng ngài vào ngày mùng 6 tháng 5 đã được nhắc đến từ năm 870 và nhắc nhớ việc cung hiến một thánh đường dâng kính Thánh Gioan. Sau cùng, theo truyền thống, ngài bị phát vãng sang đảo Patmos thuộc quần đảo Dulcinea, Hy Lạp. Tại đây ngài viết sách Khải Huyền. Ngài qua đời lúc tuổi rất cao, có thể vào cuối thế kỷ thứ nhất dưới thời Domitian hay là thời Trajan. Các tranh ảnh vẽ về Thánh Gioan Tông Đồ rất phong phú, thường dưới dạng một thanh niên trẻ trung, hay họa hiếm hơn dưới dạng một cụ già đang viết sách Khải Huyền hay là sách Tin Mừng, bên cạnh là một con phượng hoàng. Các giai thoại cuối cuộc đời của ngài được trình bày trên những ô cửa kính của nhà thờ Sartre, Bourges, Saint-Chapelle cũng như trên những bức phù điêu ở Sainte-Maria Nouvelle ở Florence. Thưa anh chị em và các bạn, có câu chuyện người ta thường kể là các giáo dân của Thánh Gioan đi nghe ngài giảng quá chán trường với các bài giảng của ngài. Lúc ngài già yếu không còn mạnh mẽ được, người ta dắt ngài ra, dìu ngài ra ngồi giảng, ta mong rằng có điều gì mới nơi Thánh Gioan, vẫn cứ lặp đi lặp lại và nhấn mạnh rằng hãy yêu thương nhau. Cứ thế, dù câu chuyện này có thật hay không thì đó là nền tảng của văn bút của Thánh Gioan. Những gì ngài có thể viết được coi là tóm lược phúc âm là gì? Là chúng ta đã biết và đã tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu. Và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong họ. Thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 4 câu 16. Chúng ta thấy bây giờ trong những thiệp cưới của những gia đình công giáo, cặp hôn cô râu chú rể hay ghi Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng mà rồi thì sống với nhau chẳng có tình yêu gì cả. Vẫn chỉ là khẩu hiệu thôi. Và đạo công giáo được gọi là đạo tình yêu, đạo tình thương. Mà nếu như người công giáo không yêu thương nhau, người công giáo không có lòng xót thương nhau, thì vẫn cứ chỉ là khẩu hiệu thôi. Và chúng ta là những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, tông đồ lòng thương xót Chúa, đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót Chúa, mà không biết xót thương nhau, thì cũng chỉ là những tông đồ lòng thương xót trên danh nghĩa mà không có thật. Mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ. Ta đọc lại Tin Mừng Thánh Gioan, và nhất là thư của Thánh Gioan, thư thứ nhất Gioan chương 4 câu 16. Chúng ta đã biết và tin vào tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong họ. Amen.